Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, mời quý thính giả nghe bài 26 qua đề tài Đà phá tôn giáo hình thức. Nhưng trước hết là ca khúc Yêu là khi, lời Việt của Nguyễn Hữu Ái qua tiếng hát Nguyệt Quế. Vừa rồi là tiếng hát Nguyệt Quế trong ca khúc Yêu Là Khi. Và bây giờ là bài 26, Đà Phá Tôn Giáo Hình Thức. Phân đoạn Kinh Thánh trong Phúc Âm Mác chương 7 câu 1 đến câu 23 ghi lại một trường hợp điển hình về việc tuân giữ tôn giáo hình thức thông qua những tập tục, truyền thống phát sinh và tích tụ lại từ nhiều đời. Những thế hệ tiếp nối cứ giữ theo một cách mù quáng máy móc, Mác ghi lại như sau. Bấy giờ các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến, nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay không tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn. Khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Vậy các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng, sao môn đồ của Thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, như có chép rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn, mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng, các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói, hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói, ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng, nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng, mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được thì đã là co ban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Như vậy người đó không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác giống như vậy. Bây giờ Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng, các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong cơ thể làm dơ dáy người được. Nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng, vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Và sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán, hết sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người, mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu xa ấy ra từ trong lòng, thì làm cho dơ dáy người. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 7, câu 1 đến câu 23. Không ai phủ nhận giá trị của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà hầu hết kết tinh từ những kinh nghiệm quý giá trong đời sống. Tuy nhiên, cũng không thể không thấy có những truyền thống sai lầm, những hủ tục mà nếu không biết nhận định, thiếu suy nghĩ, người ta rất dễ rơi vào những hủ tục đó một cách máy móc. Vì thế đối với các truyền thống của người xưa, chúng ta phải từng hồi từng lúc xem xét lại, vì không phải mọi điều người xưa nói hay làm đều phù hợp với cuộc sống hiện tại. Có người sẽ đặt vấn đề, tại sao chúng ta phải tuân giữ Kinh Thánh? Kinh Thánh cũng là một quyển sách do người xưa để lại. Một quyển sách cổ như thế thì liệu có phù hợp với cuộc sống của con người ngày nay không? Đây là câu hỏi rất thực tế. Tuy nhiên, chúng ta không được quên tác giả của Kinh Thánh không phải là con người mà là Đức Chúa Trời. Ngài sử dụng nhiều người ở nhiều thời đại khác nhau để viết nên Kinh Thánh, nhưng chính Ngài là tác giả. Vì thế, Kinh Thánh khác hẳn với tất cả những quyển sách cổ khác. Vì là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, cho nên Kinh Thánh không bao giờ lỗi thời. Những lời Kinh Thánh cho đến nay đã đem lại sức sống sung mãn tươi mới cho hàng triệu người tin kính Chúa, đã và đang học hỏi, nghiên cứu, giảng dạy Kinh Thánh mỗi ngày. Chúng ta cần cẩn thận nhận định rằng, nếu đem so những lời dạy của Kinh Thánh với truyền thống của con người, dù truyền thống của con người tốt đẹp đến đâu thì cũng chỉ phản ánh sự khôn ngoan giới hạn của con người, trong khi Kinh Thánh chứa đựng lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Truyền thống con người có thể nêu lên một khuôn mẫu tốt cho hậu thế theo, nhưng lời Đức Chúa Trời ban sức sống, ban năng lực tâm linh để những người thuộc về Ngài có thể sống cuộc đời cao thượng trong trần gian. Tuy nhiên, đối với những người coi truyền thống của con người là khuôn vàng thước ngọc, thì việc bảo họ xem xét lại, đánh giá lại những truyền thống đó là một việc vô cùng khó khăn. Và đây chính là trường hợp của những người thuộc đảng Pharisee. Với nhiệt tâm bảo vệ truyền thống cũ, họ đã không đếm xỉa gì đến hiệu quả của những truyền thống đó đối với cuộc sống con người. William Buckley là một học giả Kinh Thánh người Tô Cách Lan, giải luận về cách thức giữ các truyền thống tẩy uế rất tỉ mỉ của người Do Thái như sau. Để đối phó với sự ô uế, người ta đặt ra một hệ thống thanh tẩy rất kỹ lưỡng. Những sự thanh tẩy này đã trở nên kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Trước hết là lệ rửa tay khi thức dậy vào buổi sáng, rồi về sau là cả một hệ thống quy tắc rửa tay tỉ mỉ mà lúc đầu vốn dành cho các thầy tế lễ trong đền thờ. Trước khi các thầy tế lễ ăn phần lễ vật dành cho họ, thì họ phải thi hành sự thanh tẩy đó. Về sau, những quy tắc thanh tẩy phức tạp đó được người Do Thái chính thống nghiêm nhặt đặt ra áp dụng cho chính mình và cho những người tự xem là thật sự tin kính. Alfred Edersheim, trong tác phẩm Đời sống và thời đại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã ghi lại những chi tiết tỉ mỉ của sự thanh tẩy này. Nước trong bình được để sẵn để sử dụng trước bữa ăn. Số nước tối thiểu để thanh tẩy là độ chừng đầy một vỏ rưỡi quả trứng. Trước hết, người ta đổ nước xuống bàn tay, chảy xuống cổ tay và phải từ cổ tay rớt xuống đất. Vì lúc bấy giờ nước chảy qua bàn tay ô uế đã trở nên ô uế. Nếu nước đó chảy trở lại ngón tay thì sẽ làm cho ngón tay trở nên ô uế trở lại. Sau đó, lật úp bàn tay, ngón tay chĩa xuống đất và lặp lại động tác trên. Cuối cùng là lấy bàn tay này chà lên nắm tay kia. Một người Do Thái thật sự nghiêm túc phải rửa tay như vậy, không phải chỉ trước bữa ăn mà trước mỗi món ăn. Vậy câu hỏi những người lãnh đạo Do Thái chính thống hỏi Chúa Giê-xu là: tại sao môn đồ của Thầy không để ý đến những luật lệ về sự tẩy rửa mà truyền thống chúng ta đã đặt ra? Họ nói về truyền thống của cha ông, của tổ tiên họ. Theo người Do Thái, luật pháp gồm có hai phần: luật thành văn chứa đựng trong Kinh Thánh và luật truyền khẩu cho những điều luật, những quy tắc được khai triển, như quy luật rửa tay mà các thầy thông giáo, các chuyên gia giáo luật triển khai qua nhiều thế hệ. Tất cả những sự khai triển này đều là hơn cả luật thành văn. Một điểm quan trọng cần nói thêm đó là đối với người Do Thái chính thống, tất cả những nghi thức này là tôn giáo. Họ tin đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, cho nên làm những điều này là làm vừa lòng Đức Chúa Trời, là trở nên một người công chính. Nói cách khác, tất cả những nghi thức làm tinh sạch này được coi là công chính, là quan trọng và có tính cách bắt buộc như 10 điều răn. Tôn giáo đã được đồng hóa với vô số những nguyên tắc bề ngoài. Việc rửa tay theo đúng lề lối là quan trọng như việc vâng giữ các giới răn, người chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ làm chứng dối, chớ tham lam, v.v. Giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đương thời đã bỏ giới luật của Đức Chúa Trời để giữ luật của con người. Phúc âm Matthew cũng ghi lại trường hợp các môn đệ Chúa Giê-xu bị thành phần lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem phê phán vì không cử hành nghi thức rửa tay trước bữa ăn, được ghi trong Matthew chương 15 câu 1 đến câu 9 như sau. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến gần Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa vì họ không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp rằng: còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này: ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn chỉ bởi loài người đặt ra. Chúa Giê-xu không trả lời thẳng câu hỏi của đạo sĩ Do Thái giáo, nhưng Ngài lấy một ví dụ về việc thực hành luật truyền khẩu để họ thấy giữ đúng luật truyền khẩu chẳng những không phải là vâng phục Đức Chúa Trời, mà còn có thể đi ngược lại với luật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu nói rằng luật của Đức Chúa Trời đặt ra là người ta phải hiếu kính cha mẹ. Rồi Ngài trưng dẫn quy định trong luật truyền thống của con người bảo rằng: nếu một người nói những điều tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì khỏi bị ràng buộc vào bổn phận phải hiếu kính cha mẹ. Ý nghĩa của đoạn này là gì? Có thể có hai nghĩa, vì chữ Corban có hai nghĩa. Thứ nhất, Corban có nghĩa là được dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Giả sử có một người có cha mẹ đang nghèo túng đến với anh ta để nhờ giúp đỡ. Anh ta có một cách để tránh giúp đỡ cha mẹ, đó là công bố hiến dâng tất cả tiền bạc gia sản cho Đức Chúa Trời và cho đền thờ. Tài sản anh ta như thế là đã Corban, nghĩa là đã hiến dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh sẽ nói với cha mẹ rằng: con rất tiếc, con không còn gì để cho cha mẹ cả. Tất cả những thứ thuộc về con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi. Người đó dùng một nghi lễ tôn giáo để thoái thác bổn phận căn bản là giúp đỡ và hiếu kính cha mẹ. Anh ta đã lấy quy ước của các thầy giáo luật để xóa bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Thứ hai, chữ Corban còn có một nghĩa khác, và có thể đây là nghĩa của đoạn văn này. Corban được dùng như một lời thề. Một người có thể nói với cha mẹ rằng: con đã Corban, nghĩa là dâng hết mọi thứ con có cho Đức Chúa Trời, không thể giúp cha mẹ. Nhưng bây giờ giả dụ như người này bị lương tâm cáo trách, nghĩ lại phận làm con, thấy rằng dù sao mình cũng có bổn phận giúp cha mẹ. Trong trường hợp này, một người biết suy nghĩ sẽ nhận định rằng ăn năn và đổi ý là điều tốt, vì bây giờ anh sẵn sàng làm một điều phải lẽ là vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng thầy thông giáo cố chấp sẽ nói: không được, luật pháp chúng ta quy định rằng không được phá bỏ lời thề. Ngươi đã Corban, nghĩa là đã dâng hết cho Đức Chúa Trời rồi, ngươi không được nuốt lời thề. Và ông ta trích dẫn Kinh Thánh trong Dân Số Ký chương 30 câu 2: khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát lời thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời nói ra khỏi miệng, ngươi phải làm theo. Như thế có thể nói các thầy giáo luật muốn người đó phải giữ một lời thề bất cẩn phát ra trong một giây phút bồng bột. Một lời thề buộc người ta vi phạm một luật cao hơn luật của con người. Đó là luật của Đức Chúa Trời. Đó là điều Chúa Giê-xu muốn nói. Ngài muốn nói rằng, các ngươi đừng dùng sự diễn giải sao chép của các ngươi và những truyền thống của các ngươi để đẩy người ta vào sự bất hiếu với cha mẹ, dù người đó đã ăn năn và thấy được con đường đúng. Điều kỳ lạ và bi đát là những thầy giáo luật và các rabbi Do Thái trong thời Chúa Giê-xu thật sự đi ngược lại những điều các rabbi Do Thái bậc thầy đã nói. Rabbi Eliezer nói rằng, vì cớ cha mẹ người, cửa được mở toang cho người. Ý ông muốn nói rằng, nếu bất cứ người nào đã phát nguyện một việc bất hiếu với cha mẹ mình, nhưng rồi lại ăn năn về điều đó, thì cửa được mở cho người đó, cho phép anh ta đổi ý để đi theo con đường khác, dù anh ta đã có lời thề. Thường thường, Chúa Giê-xu không đưa ra cho con người một chân lý mới mẻ, nhưng chỉ nhắc lại cho họ những điều Đức Chúa Trời đã phán dạy. Những điều họ đã biết rõ nhưng đã lãng quên, vì ưa thích những điều do con người dựng nên hơn là giới luật của Đức Chúa Trời. Đây là cuộc đụng độ giữa hai loại tôn giáo, hai hình thức thờ phượng. Đối với đạo sĩ Do Thái và các thầy giáo luật, thì tôn giáo là tuân thủ những luật lệ, những nguyên tắc và các lễ nghi bề ngoài, như rửa tay đúng quy cách trước khi ăn. Họ chỉ quan tâm đến lễ nghi hình thức. Trong khi đối với Chúa Giê-xu, tôn giáo phải là nối kết với tấm lòng, là thể hiện ra lòng thương xót, sự nhân từ, là những điều trội vượt lên trên luật pháp hình thức. Đối với các rabbi và các thầy giáo luật Do Thái, thờ phượng là nghi lễ, là luật lệ, là hình thức. Còn đối với Chúa Giê-xu, thờ phượng là tấm lòng trong sạch và đời sống yêu thương. Sự mâu thuẫn chính là ở đây, và cho đến ngày nay, những mâu thuẫn đó vẫn còn tồn tại. Thờ phượng là gì? Cho đến ngày nay, vẫn còn có nhiều người nói rằng thờ phượng không còn là thờ phượng nữa nếu như không bởi một linh mục được thụ phong làm lễ theo một trình tự nào đó, như trong một thánh đường với những giáo nghi do giáo hội đặt ra. Cần biết rằng, tất cả những điều này chỉ là nghi lễ bề ngoài. Một trong những định nghĩa hay nhất về sự thờ phượng được William Temple đưa ra, thờ phượng là khuấy động lương tâm bằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, là thanh tẩy óc tưởng tượng bằng vẻ đẹp của Đức Chúa Trời, là mở lòng ra cho tình yêu Đức Chúa Trời, là dâng hiến ý chí cho mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cẩn thận, vì rất có thể sau khi chính chúng ta là người ngỡ ngàng về sự đuôi mù của các thầy giáo luật và các đạo sĩ Do Thái, kinh ngạc về thái độ cố chấp của họ giữ theo nghi lễ bề ngoài, nhưng rồi chính chúng ta lại phạm vào lỗi lầm đó theo cách riêng của chúng ta. Tôn giáo thật không bao giờ có thể tìm thấy trong nghi lễ hình thức. Tôn giáo thật phải được tìm thấy trong mối tương giao giữa người với Đức Chúa Trời, mà kết quả đương nhiên là tương giao giữa người với người. quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.